bao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh đang vàng dạng lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 25 tháng 12 dương lịch 2015, tức ngày 14 tháng 11 âm lịch Ất Mùi. Nhân mùa Giáng sinh và năm dương lịch mới 2016 sắp đến, Đài Phật giáo Việt Nam xin cầu chúc các bạn hữu Thiên Chúa giáo một đêm Giáng sinh đầy ân phước và năm dương lịch mới thành công như ý nguyện. Mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về nghị quyết của Quốc hội châu Âu.
Quốc hội châu Âu tố cáo những vi phạm nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam và kêu gọi trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, liền sau khi Hiệp ước Đối tác và Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, chính trị được ký kết giữa Liên Âu Việt Nam hôm 17 tháng 12 vừa qua, Quốc hội châu Âu liền công bố nghị quyết thúc giục Liên Âu khẩn cấp cư xử phù hợp với sự trông chờ đã được hứa hẹn trong việc thực hiện thăng tiến tôn trọng nhân quyền, pháp quyền và quản lý tối hảo tại Việt Nam.
Tuy nghị quyết chào đón sự tăng cường mối liên hệ Liên Âu Việt Nam, Liên Âu là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, Liên Âu và các thành viên quốc gia là các nhà tài trợ hàng đầu cho sự hỗ trợ phát triển chính thức ODA cho Việt Nam. Nhưng các đại biểu Quốc hội châu Âu kêu gọi Liên Âu hãy đảm lãnh vai trò trọng yếu theo dõi các vi phạm nhân quyền và bảo đảm sự giám sát dân chủ thích đáng để thực hiện hiệp ước. Ủy hội châu Âu cần báo cáo tức khắc và đầy đủ cho các đại biểu Quốc hội châu Âu biết mọi phát triển để các đại biểu lượng giá xem công cuộc đối tác Liên Âu Việt Nam có hiểu hiệu chăng trong việc thăng tiến dân chủ, tự do và nhân quyền tại Việt Nam.
Các vị đại biểu Quốc hội châu Âu nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp ước Đối tác và Hợp tác, vì sắp tới đây sẽ ký kết Hiệp ước Tự do Mậu Dịch FTA Liên Âu Việt Nam, vốn chứa đựng nhiều sự thắt chặt pháp lý trên lĩnh vực nhân quyền trong Hiệp ước Đối tác và Hợp tác, cho phép Liên Âu quyền sử dụng những biện pháp thích hợp khi có những vi phạm. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, phát biểu rằng 45 điểm khuyến nghị trong nghị quyết của Quốc hội châu Âu cho thấy sự quan tâm sâu sắc của các vị đại biểu Quốc hội cho một loạt lạm quyền trên lĩnh vực kinh tế và chính trị tại Việt Nam, tự do ngôn luận trực tuyến hay ngoài luồng, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do công đoàn, buôn bán người, lạm quyền đối với phụ nữ và trẻ em, cưỡng chiếm đất đai, thiếu nền tư pháp độc lập và xét xử bất minh là những điều nghị quyết nêu bật. Liên Âu phải tức thì quan tâm đến các khuyến nghị quan trọng này và bảo đảm Hiệp ước Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam dẫn tới sự cải tiến nhân quyền tại Việt Nam.
Nghị quyết của Quốc hội châu Âu phản ánh những điều mà Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền quan tâm nêu rõ qua các bản phúc trình chung gửi tới Quốc hội châu Âu. Ví dụ như tác động tiêu cực của chính sách đổi mới, mở cửa kinh tế dưới bàn tay kiểm soát độc đoán đã đưa tới sự ngăn cách giàu nghèo báo động, đưa tới những sự phản chống cưỡng đoạt đất đai nông dân và sự lạm quyền phổ biến quyền lao động, sự kỳ thị phụ nữ và trẻ em tiếp diễn với cơ chế hộ khẩu, làm ích tắc đời sống gia đình, đặc biệt trẻ em, vì thiếu hộ khẩu nên không được đến trường hay hưởng các dịch vụ xã hội. Bán dâm phụ nữ và trẻ em cho việc khai thác tình dục hay khai thác lao động.
Các đại biểu Quốc hội châu Âu tố cáo những vi phạm quyền tự do tư tưởng và ngôn luận, áp lực Việt Nam trả tự do cho tất cả tù nhân vì lương thực, kể cả các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, nhà báo, bloggers, cũng như các nhà hoạt động chống cưỡng chiếm đất đai, công nhân và các nhà hoạt động môi sinh, và phải cải cách hệ thống pháp lý về tội phạm, hủy bỏ hay xét lại bộ luật hình sự, thường được sử dụng để kết án những hoạt động ôn hòa, lấy cớ vì an ninh quốc gia, và thiết lập hệ thống pháp lý độc lập về tội phạm. Trong bối cảnh bầu cử năm 2016 tại Việt Nam, nghị quyết kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam cho phép mọi công dân có quyền tham dự bằng cách là cho phép lập các đảng đối lập, các xã hội dân sự và tổ chức phi chính phủ.
Nghị quyết của Quốc hội châu Âu quan tâm đặc biệt đến các vi phạm quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, như đã được tiến sĩ Heiner Bielefeld, báo cáo viên đặc biệt Liên Hợp Quốc, phúc trình sau chuyến đi điều tra Việt Nam tháng 7 năm 2014. Đoạn 24 của nghị quyết kêu gọi chấm dứt mọi sự kỳ thị và đàn áp, kể cả sách nhiễu, theo dõi, hăm dọa, bắt bớ, quản thúc, hành hung và cấm đoán quyền tự do đi lại đối với những tôn giáo ít người, đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cũng như Người Thượng Tin Lành và Khmer Krom Phật giáo.
Nghị quyết kêu gọi Việt Nam xét lại việc đăng ký tôn giáo và kết luận bằng lời tái kêu gọi về số phận bi thảm của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, nhà bất đồng chính kiến 87 tuổi, hiện bị quản chế tại một ngôi chùa sau hơn 30 năm không xét xử. Nghị quyết kêu gọi trả tự do cho ngài. Đức Tăng Thống là tên tuổi duy nhất được nhắc đến trong 45 điểm nghị quyết của Quốc hội châu Âu. Tháng 11 vừa qua, 90 nhân vật quốc tế và các xã hội dân sự đồng ký tên trong một bức thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, yêu cầu Tổng thống áp lực Việt Nam trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.
Trong khi thế giới tôn vinh Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và tán thán cũng như hầu thuận cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì lại có một số người tự xưng là Phật tử, có khi là Tăng Ni, phát biểu những lời phạm thượng với Đức Tăng Thống hay hành động đánh phá Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chỉ mong cho Giáo hội bị tiêu diệt y như sự ước mong của nhà cầm quyền Cộng sản. Đặc biệt, sự kiện này xảy ra kể từ khi Đức Tăng Thống nhân danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất báo động sự xâm lăng của Trung Quốc vào lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam, mà nàng khai thác bốc xít Tây Nguyên là bước khởi đầu cho đạo quân thứ năm mai phục lãnh thổ quê hương. Không chỉ những người cộng sản Việt Nam, những kẻ thừa sai của Đảng Cộng sản nằm sâu trong cộng đồng hải ngoại, làm công tác dư luận viên để tạo sự gian dối, phân hóa cộng đồng dân tộc. Chương trình hôm nay xin nhắc lại tiếng nói và lập trường bất biến của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong ý chí giữ vững chủ quyền đất nước, không để rơi lại 1.000 năm Bắc thuộc lần thứ hai. Thưa quý thính giả, cho đến hôm nay, dư luận trong và ngoài nước vẫn xôn xao về lời kêu gọi xuống đường biểu tình ngày 1 tháng 7 của Đức Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Trong nước, đã có nhiều cuộc xuống đường tại Sài Gòn và Hà Nội. Đặc biệt, lần đầu tiên mới có sự kiện Chư Tăng và Phật tử biểu tình tại Huế. Dù bị nhà cầm quyền và công an ngăn cấm, đàn áp, nhưng sắc thái biểu tình đã gây động trong tâm tư người dân Việt trong và ngoài nước. Vì sao biểu tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có làm chính trị khi kêu gọi biểu tình không? Lời giải đáp đã được Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ minh xác qua cuộc phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do phát hai lần về Việt Nam vào tối thứ Bảy 30 tháng 6 và sáng sớm Chủ nhật 1 tháng 7. Xin mời quý thính giả nghe lại cuộc phỏng vấn ấy sau đây.
Thưa quý vị, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ vừa có lời kêu gọi người dân trong nước xuống đường vào ngày mai, một tây tháng 7 để phản đối Trung Quốc có những hành động vi phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Phái viên Ỷ Lan của Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn Đức Tăng Thống về lời kêu gọi này. Xin mời quý thính giả cùng nghe.
Kính bạch Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, hôm qua Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế loan tải thông báo của Đức Tăng Thống kêu gọi đồng bào các giới tham gia cuộc biểu tình ngày Chủ nhật mùng 1 tháng 7 này để phản đối sự xâm lấn của Trung Quốc vào lãnh hải Việt Nam. Vì sao phải biểu tình bạch Đức Tăng Thống?
Là bởi vì mình cũng còn có một cái phương tiện nào để bày tỏ cái nguyện vọng cũng như là cái tâm tư của người dân đến nhà nước. Thành ra phải nhờ cái phương tiện bằng cái là biểu tình. Biểu tình là bày tỏ cái ý nguyện của mình ấy. Mà cái ý nguyện tha thiết bây giờ ở đây là ai cũng phần nhiều, ai cũng thấy. Đó là cái tình trạng mất còn của đất nước đang hiến tiến dần dần, càng ngày càng tăng thêm. Ngay ở trên đất liền ấy, thì bây giờ ta đã thấy từ Lạng Sơn đến Cà Mau là tất cả cái cơ sở như miền Bắc, họ đã cho người Trung Quốc thuê rừng, miền Trung thì họ cho khai thác bố trí ở Tây Nguyên, ở miền Nam họ thuê đất, đất trồng khoai, trồng rau, vân vân. Ngay ở tỉnh Bình Dương kế Sài Gòn đây, người Tàu đã mở một cái trung tâm như là cái trung tâm chợ lớn ở Sài Gòn ngày xưa, bây giờ rộng hơn, nó gồm 150.000 dân trên đất liền như thế. Ngoài biển thì Hoàng Sa, Trường Sa bao nhiêu năm nay thì ai cũng biết rồi, họ đã tuyên bố thành lập một cái thành phố Tam Sa, tức là họ đặt cái cơ sở chính của cái thành phố đó ở đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Thế thì tất cả những cái đó là cái nguy cơ mất nước đến nơi. Mà trông vào nhà nước này thì thực sự chưa có một cái dấu hiệu gì mà họ thấy lo lắng về cái chuyện đó. Do đó ngày Chủ nhật tới đây 8 giờ sáng chúng tôi đi ra tòa tổng lãnh sự của Trung Quốc ở đây, nhờ họ chuyển cái văn thư gửi cho ông đại sứ Trung Quốc ở ngoài Hà Nội, đồng thời là đi tham dự các cuộc biểu tình mà đã dự ở đâu, địa điểm nào không thể nói trước được. Trong tình hình này dưới chế độ hà khắc như thế này, rất ít người dám giảm, những người họ cũng muốn đấy nhưng mà không dám đứng lên để mà đề xướng hay kêu gọi. Thì giáo hội thì từ trước đến giờ vẫn cứ phải lại chịu đựng bao nhiêu cái khó khăn rồi, thì coi như nó cũng quen rồi. Người ta thì nói quốc gia vong thất phụ trách, đất nước mà lâm nguy thì người dân thường cũng phải trách nhiệm, có bổn phận đối với lại dân tộc đất nước. Do đó giáo hội đã kêu gọi để trong lòng trong toàn dân, nếu ai mà còn tha thiết âu đến cái sự lai dân tộc ở Hà Nội, ở Huế, ở Sài Gòn, càng tham gia đông đúc thì càng mừng, càng tốt cho dân tộc. Mục đích biểu tình là như thế.
Bạch Hòa Thượng, thông thường người ta bảo chư tăng ni chỉ nên lo tu hành, không nên dính tới chính trị. Biểu tình là một hình thức chính trị. Vậy có phải Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đang có chủ trương làm chính trị khi kêu gọi xuống đường biểu tình bạch Đức Tăng Thống?
Toàn dân bị cái chế độ độc tài toàn trị thì họ sợ nhất là chính trị, cho nên mình cứ làm cái gì có tính cách chính trị đấy thì họ vu cáo ngay là cái người đã tham vọng chính trị, lật đổ chính quyền. Nhưng mà cái biểu tình ở đây rất thông thường, cái biểu tình giáo hội chủ trương ngày Chủ nhật tới đây mà các vị đi tham gia đông đảo, đừng sợ gì, đừng lo gì, ai cản đâu thì mình ngồi đó. Là bởi vì mình biểu tình đây là để bày tỏ cái nguyện vọng tha thiết với nhà nước phải bảo vệ cái đất nước này, truyền thống 4.000 năm văn hóa, thời đại văn minh đây. Không lẽ mình cúi đầu hàng để cho người Trung Quốc họ thống trị Việt Nam? Không được. Còn cái làm chính trị nó khác, cái đó trách nhiệm đó nhà nước phải lo, giữ giặc, bảo vệ đất nước ở ngoài biển, trên bộ, đấy là cái trách nhiệm nhà nước. Người dân chỉ nhắc nhở thế thôi, chứ đừng thấy người dân biểu tình rồi lo người ta cướp chính quyền của các vị, làm sao cướp được. Một quân đội như thế, những nhà tù như thế, mạng lưới công an như thế, làm sao mà lật đổ là các vị, chính quyền là trong tay các vị. Thì người dân đây chỉ có mỗi một phương tiện duy nhất là xuống đường để bày tỏ cái ý kiến mình thôi. Báo chí bây giờ không được nói, báo chí phải theo lề phải mới được nói, lề trái là người ta dập đi, mà lề phải là toàn ca tụng nhà nước giàu có hạnh phúc. Tăng ni ở đây cũng trên hết trước hết là một người dân của một nước đã, tức là một thành viên trong một đất nước gồm có 80-90 triệu dân đây. Thì trước hết và trên hết mỗi một vị tăng ni là một công dân đã này. Mà đã là công dân phải có cái nghĩa vụ đối với đất nước đã này, đối với tổ quốc, đối với đồng bào đã này. Thì bây giờ mình tu thì cứ tu, nhưng mà đến cái tình trạng này mình xuống đường để biểu tỏ cái tinh thần cũng như cái tâm huyết của một người dân, chứ không phải tư cách của một vị sư, của một người công dân Việt Nam chuyển lên nhà nước để nghe cái tiếng nói đó, hiểu thấu được cái tình cảm đó để mà lo việc nước, chứ đâu phải biểu tình để mà đòi lật đổ hay ông sư tăng ni rồi có tay bài bàn tay trắng có cái gì mà đó. Hai cái chính trị rất thông thường, đâu có gì mà nguy hiểm, nhưng tại họ quan trọng hóa ra để họ bảo vệ cái quyền, cái độc quyền chính trị của họ. Vậy công việc của một nhà nước, bổn phận nghĩa vụ của một nhà nước đối với việc nước, việc dân là phải sửa sang cái đất nước, cái việc dân ấy cho nó ngay thẳng chính đáng. Đấy, chính trị là thế thôi. Chứ đâu mà đang đi xuống đường để làm chính trị, làm chính trị làm cái gì. Còn làm chính trị là phải lập đảng, như thế mới là làm chính trị. Còn đây bây giờ người dân không biết cách nào mà làm cách nào mà thấy vật nước nó như thế, nó ngổn ngang như thế, nó nguy hiểm như thế, thì chỉ cần biết cách xuống đường để bày tỏ như thế, để dùng cái đó để nói với nhà nước, dùng đôi chân để nói với nhà nước, chứ còn đâu có phải mưu đồ chính trị cái gì mà sợ. Tại nhà tôi kêu nhân đây, tôi kêu gọi đừng sợ chính trị, nó là con ngáo ọp. Nhà nước này muốn độc quyền dùng con ngáo ọp làm chính trị, hễ làm chính trị ở bỏ tù, công an bắt bỏ tù này khác, đừng sợ. Chính là chính đáng, trị là công nhà nước, vậy chính trị là sửa, ai làm chính trị phải sửa sang cái đất nước đó cho đàng hoàng, đẹp đẽ, tự do, hạnh phúc thật sự. Mà nếu làm chính trị như thế thì nó là một cái nền chính trị đạo đức, có gì đáng ngại, có gì phải lo. Thời đại này không thể độc tài phát triển được nữa, mà phải là một cái chế độ dân chủ. Tất cả các chế độ độc tài phát triển sẽ lần lượt đi vào bảo tàng viện hết. Như vậy nếu lúc này mà ta là lúc nguy hiểm, thu trong giặc ngoài, mà nếu nhà nước tìm cách mở rộng cái hoạt động chính trị ra để cho mọi người tham gia, tất cả đại diện mọi thành phần trong đất nước, trong khối dân tộc tham gia để giúp vào cái việc duy trì cái nền độc lập mà đã phải tốn bao nhiêu sương máu mới giành được đây này. Cái thế của Đảng Cộng sản thì một mình Đảng Cộng sản không làm được đâu. Bởi Đảng Cộng sản lại còn kẹp cái lý tưởng xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa, rồi thêm vào đó là 16 chữ vàng, 4 tốt. Thành ra ngài không làm được. Bởi vậy cho nên phải nhờ cái sức hỗ trợ của toàn dân, là những người tha thiết yêu nước, nhất là giới thanh niên, sinh viên, là trụ cột, là rừng cột của quốc gia trong tương lai, thì phải để cho họ tham gia, phải khuyến khích họ tham gia vào các cái hoạt động chính trị trong lúc này, để sau với các ông mà có qua đời đi rồi, qua rồi, họ lãnh đạo đất nước chứ ai. Tương lai là thanh niên là tương lai của dân tộc, nước nào thì thế thôi, dân tộc nào thế thôi. Mà bây giờ họ xuống đường thì biểu tỏ cái lòng yêu nước mà phải giấu kín, không dám gọi nhau, không dám rủ nhau, rồi hẹn nhau chỗ đó chỗ kia đi như đi ăn trộm, có nhục không? Con có thấy nhục không? Tương lai đất nước mà lo cho đất nước mà phải lo thế à? Biểu tình cũng phải giấu chút chút, phải mặc áo mưa mà đi, có cái tủi hổ với thế giới không?
Dạ, bạch Đức Thân Thấm, được biết ngoài thông báo kêu gọi biểu tình nói trên thì Đức Thân Thấm còn có văn thư phản đối gửi tới ông Khổng Huyền Hữu, đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội. Điều này có đúng không? Và nếu đúng, xin Đức Thân Thấm có thể tiết lộ cho thính giả Đài Á Châu Tự Do nội dung đề cập trong văn thư nói trên.
Vâng, có văn thư đó thì có, cũng có nội dung thì ở đây tôi không thể nói hết được đâu, mà cũng không tiện nói bây giờ, tại xin Ủy Lan thông cảm. Mà cái còn chỉ có cái bức thư đó là có, ngày hôm nay đã chuyển đi rồi.
Xin cảm ơn Đức Thân Thấm, Đức Quảng Đầu đã dành một phỏng vấn cho Đài Châu Tự Do.
Xin cảm ơn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và chị Ý Lan.
về tình hình các đoàn sinh gia đình Phật tử Việt Nam, một phong trào trẻ có nhiều trăm nghìn đoàn sinh, huynh trưởng Lê Công Cầu, vụ trưởng gia đình Phật tử Vũ thuộc Viện Hoa Đào cho biết.
Thế chỉ tình hình ở Huế thì nó xảy ra rất là phức tạp. Bắt đầu từ ngày hôm qua thì chính quyền đã bắt đầu có động thái ngăn chặn. Riêng bản thân em thì lúc 15:30 chiều hôm qua thì công an tỉnh và công an thành phố đã đến gặp. Họ nói rằng yêu cầu anh hai điều. Điều thứ nhất thì anh yêu cầu quý ngài là nên ngừng cái cuộc biểu tình. Và cái điều thứ hai là anh không nên có mặt tại cuộc biểu tình đó. Thì anh thưa về họ là cái chuyện cái cuộc biểu tình á, không phải là một chuyện đơn giản. Đây là cơ lời kêu gọi của ngài Tăng Thống tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Và đã loan truyền trên mạng toàn cầu, cả thế giới đều biết. Cho nên cái việc đó không thể là nói chuyện dừng lại. Phật giáo nó mang cái tinh thần từ bi và cứu khổ. Chính vì cái tinh thần đó, cho nên Phật giáo phải dấn thân. Phật giáo không muốn rằng con dân Việt Nam 85 triệu người phải làm nô lệ cho Trung Cộng. Cho nên Phật giáo phải dấn thân để cứu đất nước. Tôi phải có mặt, bởi vì tôi là người lãnh đạo gia đình Phật tử. Sau đó là họ chào ra về. Thì em nghĩ như vậy là xong, nhưng mà đến khoảng 8 giờ rưỡi tối, thì một cái phái đoàn gồm được khoảng gần 10 người. Là gồm có là chủ tịch mặt trận và là phó công an của phường Trường An, cộng thêm về đại diện của các ban ngành, của cả phụ nữ nữa ở đến nhà. Họ nói là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tổ chức biểu tình là hoàn toàn sai trái, bởi vì lý do thứ nhất là giáo hội bất hợp pháp, và bây giờ giáo hội kêu gọi biểu tình là việc giáo hội vi phạm luật pháp. Thì họ nói là bây giờ chúng tôi về đây đặt thẳng về ăn một điều là ăn không được có mặt tại cái cuộc biểu tình. Thì em trả lời với họ là cả đám nói thì tôi xin ghi nhận, nhưng quyết tâm của tôi là tôi phải có mặt tại cuộc biểu tình đó. Thì khi họ ra về rồi cả thì em phát hiện là coi như trung quân nhà mình thì công an dân phòng đã rất là nhiều canh gác cẩn mật. Sáng hôm nay đúng 7 giờ rưỡi là em mặc nguyên đoàn phục gia đình Phật tử để lên đường. Thì khi đi ra khỏi nhà thì thấy là công an và dân phòng đồ đứng rất là nhiều, nhưng họ không chặn mình lại ngay từ khoảng trời khoảng nhà mình. Họ có lẽ là vì tại đây là cái chỗ mà đông người, cho nên họ không muốn là có những cái hình ảnh không đẹp. Họ đợi khi em đi xuống gần thì giúp Bình Ngự, thì khi nào họ mới chạy theo. Và em thấy loạn thoảng là có một đoàn từ Bình Ngự đi lên, họ chặn lại. Chặn lại thì họ đã nói là chỉ yêu cầu anh không được đến tham gia cuộc biểu tình. Chúng tôi đã quyết định là không để cho anh đi, cho nên em quyết định lui. Thì đến nhà thì người ta vẫn tiếp tục ngồi canh gác tại nhà cho đến hơn 12 giờ trưa, họ mới rút về.
Còn gia đình Phật tử các nơi thì sao?
Vì tình hình khó khăn, cả cái đường dây mạng bị cắt, rồi điện thoại bị gián đoạn, cho nên mới chỉ nhận được một cái thông tin từ tỉnh Bình Thuận, Phan Thiết gửi về. Còn những tỉnh khác thì chưa có.
Xin cảm ơn huynh trưởng Lê Công Cầu. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris. Tiếp theo, xin mời quý thính giả nghe bức thư của Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ viết gửi âm Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Qua đó, Đức Tăng Thấm phản đối chính sách Bắc Kinh xâm lăng lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam, chẳng khác chi các vương triều Đại Hán xâm lược trong quá khứ nghìn năm.
Thư Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ gửi ông Đại sứ Trung Quốc, kính gửi Ngài Khổng Huyễn Hữu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, 48 Hoàng Diệu, Hà Nội. Phật lịch 2556, Sài Gòn, ngày 28 tháng 6 năm 2012. Thưa Ngài Đại sứ, là Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện và đại diện cho Phật giáo đồ Việt Nam, tôi viết thư này gửi đến Ngài nói lên nỗi lo âu và phẫn nộ của toàn dân Việt Nam nói chung và Phật giáo đồ Việt Nam nói riêng. Vấn đề nhạy cảm có tự nghìn xưa giữa hai dân tộc chúng ta là sự xâm lăng và chiếm đóng Việt Nam của các triều đình phong kiến Trung Quốc. Nhờ tinh thần tôn trọng lẽ phải và bảo vệ non sông của người Việt, nên đã bao lần dân Việt đẩy lui quân xâm lược Đại Hán, giữ vững chủ quyền và văn hiến Việt Nam. Đẹp biết bao sự trao đổi và dung hóa văn minh cũng như đạo giáo Trung Quốc và Việt Nam, làm cho tình nghĩa nhân loại của hai dân tộc được thể hiện theo ý chí của Đức Khổng Phu Tử, Tứ Hải, Giai Huynh Đệ. Thế nhưng, các sự biến mấy năm qua làm cho chúng tôi ngỡ ngàng trước việc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa áp dụng lại chính sách thực dân xâm chiếm của các triều đình Đại Hán đã lỗi thời ở thế kỷ thứ 21, là thế kỷ của tương sinh và cộng tác quốc tế. Không nói, hẳn ngài đại sứ vẫn không thể chối cãi việc hàng nghìn công nhân Trung Quốc hiện hữu ở vùng ít hầu quân sự Tây Nguyên Việt Nam để khai thác bô xít mà thảm nạn trước tiên mang đến cho nhân dân Việt Nam ở cao nguyên Nam Trung Bộ và Nam Bộ là đại nạn sinh thái. Hai hiệp ước lãnh thổ và lãnh hải ký kết giữa Bắc Kinh và Hà Nội vào năm 1999 và 2000 đã cho phép Trung Quốc lấn chiếm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam trên hàng nghìn cây số vuông, chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được Phái đoàn Quốc gia Việt Nam do Thủ tướng Trần Văn Hữu dẫn đầu và xác định tại Hội nghị San Francisco ở Hoa Kỳ vào năm 1951 và được 51 quốc gia phó hội đồng thanh biểu quyết thông qua. Sự phản đối của chính quyền Trưởng Giới Thạch lúc bấy giờ đã bị 48 quốc gia bác bỏ, ngoài xác định chủ quyền lịch sử của Việt Nam còn là sự công nhận quốc tế. Thế nhưng, từ năm 1974 dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, rồi qua các năm 1988-1992, Trung Quốc đã dùng vũ lực xâm lược Hoàng Sa và 8 đảo ở Trường Sa. Bao năm qua, ngư dân Việt Nam đã bị Trung Quốc bắt bớ, giết chóc, đòi tiền chuộc, biến ngư dân Việt thành bia đỡ đạn trước âm mưu xâm lược Biển Đông. Gần đây nhất, Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc ngang nhiên mở thầu thăm dò dầu khí ở 9 lô trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ, 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam. Nói cho rõ thì các lô dầu khí này chỉ cách bờ biển Việt Nam 76 hải lý ở bờ biển Quảng Ngãi, 57 hải lý cách Nha Trang và Phan Thiết và 37 hải lý cách đảo Phú Quốc, nằm trong một tổng diện tích trên 160.000 mét vuông. Tiếc thay, báo chí Trung Quốc còn phụ họa trong vấn đề cưỡng bức xâm lược Việt Nam theo chính sách bất thường và phi nhân của Bắc Kinh, chẳng đại biểu cho tình cảm tứ hải giai huynh đệ của nhân dân Trung Quốc. Ngày xưa nhân dân Trung Quốc khốn đốn và chết chóc thảm thương trong những cuộc trừng trinh gọi là Nam Phạt, thì ngày nay dưới chủ nghĩa Cộng hòa nhân dân Trung Quốc vẫn tiếp tục chịu cảnh tang thương đau khổ trong mưu đồ xâm lược bất chính của nhà cầm quyền Bắc Kinh trên biển và đất Việt Nam. Thưa ngài đại sứ, hẳn nhiên ngài là người đại diện của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, ngài phải thi hành quốc sách của nước ngài. Tuy nhiên, ngài còn là một nhà trí thức lớn, đại biểu cho nền văn hiến Trung Quốc, có tuổi thọ nhiều nghìn năm được thế giới ngưỡng mộ. Tôi hết lòng mong mỏi ngài biết lắng nghe tiếng kêu trầm thống của gần 90 triệu người dân Việt đang khắc khoải lo âu trước cảnh nhà tan nước mất. Như chính nhân dân Trung Quốc đã luân hiểm đau thương như thế vào thế kỷ thứ 19 khi các nước ngoại quốc xâm lăng Trung Quốc, tôi mong mỏi ở cương vị đại biểu cho nền văn hóa thanh cao nhiều nghìn năm của Trung Quốc, ngài phản ảnh nỗi lòng người dân Việt lên chính quyền nước ngài để chặn đứng mưu đồ xâm lược đất và biển Việt Nam. Ngày xưa, sử gia Tư Mã Thiên không vì bị triều đình phong kiến phế thân bắt bóp méo dòng lịch sử mà vẫn quyết tâm viết theo sự thật. Ngày nay tôi mong mỏi ngài đại sứ sẽ để lại trong dòng lịch sử thế giới người đã chặn đứng sự chết thảm của nhân dân Trung Quốc và nhân dân Việt Nam trong cuộc xâm lược vô vọng sắp tới theo chính sách bành trướng phi thời vụ của nhà cầm quyền Bắc Kinh mà chắc chắn chỉ đưa tới thất bại. Trân trọng, kính chào ngài. Sài Gòn Thanh Minh Thiền Viện, Đệ Ngũ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ấn ký, Sa Môn Thích Quảng Độ. Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên.